Tiên Luyện Chi Lộ, chương 69, Tiểu Thành, mảnh vỡ quỷ dị, góc truyện audio.com, toàn bộ ba phái Phương Vân Sơn đều ở trong một bầu không khí áp lực mưa gió muốn tới. Bóng ma của lão quái Nguyên Anh kỳ bao trùm cả khu vực này khiến cao tầng Phương Vân Sơn kinh hãi run gan vỡ mật. Mặt ngoài Trương Hằng chẳng qua là một tu sĩ luyện khí kỳ bình thường đến tột cùng, cho dù trời sập xuống cũng sẽ không đến phiên hắn phải lo. Hắn phải làm chỉ vẻn vẹn là không ngừng tăng thực lực. Trong phòng luyện công, hư không hỏa diễm vô hình vô chất mắt thường nhìn không thấy treo lơ lửng trong không trung. Trương Hằng rất nhanh lấy ra một kiện linh khí hạ phẩm lấy được từ nơi La Sơn Bát Ác. Đối với Trương Hằng mà nói, một kiện linh khí hạ phẩm ở trong tay hắn cũng không tính là rất đáng giá. Phốc, ngọn lửa màu bạc từ hư không hỏa diễm bùng lên. Rơi xuống kiện linh khí hạ phẩm này, trong mắt Trương Hằng, linh khí hạ phẩm này thu nhỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, phát ra tiếng xèo xèo liên tiếp. Chỉ chốc lát một kiện linh khí cứ thế biến mất trước mặt Trương Hằng. Tuy rằng không phải dùng bản thể của hư không hỏa diễm để luyện hóa, nhưng là tốc độ này cũng quả thật đủ khủng bố. Mà đan điền trong cơ thể Trương Hằng lại có thêm một hạt màu bạc. Hạt màu bạc này rất nhanh bị dung nhập vào quang đoàn màu bạc ở trung tâm đan điền, sau đó chuyển ra một cỗ luyện hư linh khí tương đối mới. Bắt đầu không ngừng rèn luyện thân thể cùng thần thức của Trương Hằng. Vỗ túi chữ vật, Trương Hằng lại lấy ra một kiện linh khí hạ phẩm tốt nhất còn sót lại. Cũng chính là ô linh kiếm làm bạn với hắn một đoạn thời gian. Hơi trầm ngâm một lát, Trương Hằng khống chế hư không hỏa diễm lơ lửng ở một bên thu hồi ngọn lửa màu bạc. Lần này hắn tính dùng bản thể của hư không hỏa diễm luyện hóa. Xem hiệu quả có gì khác nhau. Sau khi được lệnh của Trương Hằng, hư không hỏa diễm vui sướng bổ nhào lên ô linh kiếm. Trong không khí truyền đến một cỗ dao động vô cùng đặc thù. Vô thanh vô tức, ô linh kiếm vốn đang ở một bên cứ như vậy biến mất khỏi trước mặt Trương Hằng. Cũng may loại hiện tượng này Trương Hằng không phải nhìn thấy lần đầu tiên, hắn thoáng cảm thụ trạng huống trong cơ thể một chút. Kết quả Trương Hằng phát hiện trong cơ thể chi chiếm được một số hạt màu bạc. Đại khái chỉ khoảng một nửa kiện linh khí vừa luyện hóa. Lại dùng thần thức quan sát hư không hỏa diễm ở một bên giường như ý ui mừng không thôi, phát hiện không ngờ nó hơi lớn hơn một chút. Trương Hằng giật mình, nguyên lai hư không hỏa diễm thông qua loại này để làm lớn mạnh bản thân. Một nửa tinh túy của kiện linh khí kia có thể là bị nó ăn mất. Tuy nhiên như vậy bên cạnh Trương Hằng tương đương với nuôi một cục cưng. Hắn tu luyện cần luyện hóa ngoại vật, cục cưng này đồng dạng cũng cần. Trương Hằng cân nhắc một hồi, vẫn quyết định trước đề cao thực lực của mình rồi tính tiếp. Hư không hỏa diễm này hiện tại thật biến thái, hoàn toàn là muốn ai biến mất. Kẻ đó liền biến mất. Trương Hằng tin tưởng, bất kể người nào đối mặt nó cũng không thoải mái, trước hết cứ mặc kệ nó là hơn. Nghĩ đến đây, Trương Hằng lại từ trong túi chữ vật lấy ra thiết lĩnh quáng mẫu còn lại. Phốc, ngọn lửa màu bạc bắt đầu thiêu đốt ở phía trên thiết lĩnh quáng mẫu. Tuy nhiên phẩm chất của thiết lĩnh quáng mẫu này rõ ràng cao cấp hơn linh khí bình thường rất nhiều. Dưới ngọn lửa bạc thiêu đốt, thể tích tuy giảm bớt nhưng là tốc độ không nhanh như lúc. Góc truyện audio.com trước, dù sao thiết lĩnh quáng mẫu này là một trong những tài liệu luyện chế pháp bảo. Bình thường cần tam muội chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ mới có thể chân chính hòa tan. Thời gian ước chừng nửa nén hương qua đi, khối thiết lĩnh quáng mẫu này đã biến mất trước mặt Trương Hằng, hắn cũng thu hồi ngọn lửa bạc. Lúc này đan điền trong cơ thể Trương Hằng đã ngưng tụ rất nhiều hạt màu bạc. Đột nhiên, một loại dự cảm dâng lên trong đầu Trương Hằng. Muốn thăng cấp rồi, Trương Hằng vội vàng thu hồi hư không hỏa diễm vào thần thức hải. Khoanh chân trên bồ đoàn bắt đầu vận chuyển hạt màu bạc nơi đan điền. Ở sâu trong đan điền, quang đoàn màu bạc không ngừng xoay tròn như trước, chung quanh nó có một tảng lớn hạt màu bạc dày đặc không ngừng xoay tròn quanh quang đoàn màu bạc. Đống hạt màu bạc trong vận động tốc độ cao, từng chút dung nhập vào quang đoàn màu bạc khiến nó không ngừng phát sinh chất biến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Vào giờ khắc này, Trương Hằng ngưng thần giám sát hết thảy, không đáng có chút thả lỏng. Rốt cục cho tới một lúc tất cả hạt màu bạc đều dung nhập vào quang đoàn màu bạc. Lúc này quang đoàn màu bạc lại yên lặng ở sâu trong đan điền không chút động đậy. Trương Hằng không dám thở mạnh nhìn chăm chú tình huống trong đan điền. Hắn biết đây chẳng qua là yên lặng trước cơn bão táp. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày một đêm, rắc một tiếng vỡ tan im lìm truyền tới linh hồn của Trương Hằng. Chỉ thấy quang đoàn màu bạc nơi đan điền trong khoảnh khắc tan rã, lập tức lại biến thành vô số điểm sáng bạc chạy khắp toàn thân Trương Hằng. Trong gian phòng luyện công không tính là quá rộng rãi này, vô số điểm sáng bạc bao phủ toàn bộ thân thể Trương Hằng, không ngừng lưu chuyển và thẩm thấu bên trong và ngoài cơ thể hắn. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình mông lung không rõ của hắn. Những điểm sáng màu bạc này không nhanh không chậm rót vào ngũ tạng lục phủ của Trương Hằng, thậm chí ngay cả bên trong đại não của hắn cũng không bỏ qua. Biến thái công cường hóa không chỉ là da rẻ, xương cốt khí quan ngay cả những bộ phận khá tổ chức não cùng mắt yếu ớt tổ chức não cùng mắt. Đều không bỏ sót, nói cách khác Trương Hằng tu luyện biến thái công, về mặt thân thể phòng ngự không có bất kỳ sơ hở gì về mặt phòng ngự thân thể. Nghe nói ở thế tục giới cũng có rất nhiều phương pháp rèn luyện thân thể. Nhưng bao giờ cũng lưu lại một sơ hở cho người tu luyện, cũng chính thường gọi là cháo môn. Tử huyệt của những môn ngoại công luyện thể, kim trung cháo thiết bố sam, đóng ngoặc đơn, cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, điểm sáng màu bạc chậm rãi rót vào trong cơ thể Trương Hằng. Những điểm sáng màu bạc trong thân thể hắn cũng dần biến mất. Mà đúng vào lúc này, trong tứ chi bách hải của Trương Hằng lại lưu chuyển một cỗ luyện hư linh khí hoàn toàn mới. Hắn rõ ràng cảm giác cỗ luyện hư linh khí này cường đại hơn trước rất nhiều. Theo sau, số luyện hư linh khí này lại bắt đầu ngưng tụ tại đan điền, bắt đầu hình thành một quang đoàn màu bạc mới. Quang đoàn màu bạc này cũng càng thêm ngưng luyện và thật thể hóa, làm cho người ta có một loại cảm giác càng thêm dày nặng. Vào giờ khắc này, Trương Hằng rốt cục hiểu được mỗi một lần biến thái công thăng cấp chính là một lần phá rồi sau đó lập. Không biết công pháp này từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai sẽ phát sinh biến hóa gì. Nhưng điều này không phải trước mắt. Gocchuyenaudio.com Trương Hằng có thể biết được trừ khi có thể có kỳ ngộ. Nếu vận khí tốt hắn liên tục thăng mấy cấp đều có khả năng, nếu như vậy khí không tốt thì không biết phải đánh cướp bao nhiêu lần mới có thể làm cho công pháp của mình tiến bộ. Lại khoanh chân củng cố vài ngày, Trương Hằng mới mở hai mắt. Thần thức hơi đảo ra phía ngoài, phát hiện phạm vi 200 thước đều trong tầm khống chế của mình. Trương Hằng vui mừng, thần thức hắn giờ phút này còn hơn tu sĩ trúc cơ trung kỳ một bậc. Tu vi đạt tới cảnh giới tiểu thành. Trương Hằng rốt cục cuộc lại bước một bước trên con đường lên tới đỉnh cao. Trương Hằng tin tưởng, theo từng bước của mình, sẽ có một ngày không cần phải ăn nói khép nép trước mặt bất kỳ người nào. Lại quan sát trong túi chữ vật một hồi, Trương Hằng đột nhiên phát hiện mảnh vỡ không rõ chất liệu lần trước mua được ở Độc Thiên Bảo lần trước. Hắn vội vàng lấy ra nhìn, mảnh vỡ này toàn thân màu đỏ sậm, lớn chừng bàn tay, cầm trong tay cùng không có biểu hiện dị thường gì, chỉ khi thần thức chạm đến mới có thể gặp phải một cỗ lực cản. Giờ phút này thần thức của Trương Hằng cường đại hơn lúc trước rất nhiều, lúc chạm đến mảnh vỡ kia không ngờ lực cản lại mạnh hơn lần trước vài lần. Thứ này hoàn toàn là gặp mạnh càng mạnh, không biết có tác dụng gì. Dù sao cũng là một mảnh vỡ, Trương Hằng cắn răng một cái tế ra hư không hỏa diễm. Lập tức một ngọn lửa màu bạc rơi xuống phía trên mảnh vỡ màu đỏ sậm này. Ngân diễm lẳng lặng thiêu đốt trên mảnh vỡ. Ra ngoài ý muốn của Trương Hằng chính là thể tích mảnh vỡ này không chút giảm bớt mà trong cơ thể hắn lại có thêm một ít hạt màu bạc. Thời gian từng chút trôi qua, mảnh vỡ màu đỏ sẫm không chút biến hóa, ngược lại tu vi của Trương Hằng ngược lại tăng lên không ít. Đây rốt cục là thứ gì? Trương Hằng không khỏi bị khởi dậy hứng thú, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ trong thứ này ẩn chứa thiên địa tinh túy vô cùng vô tận. Tiếc nuối duy nhất chính là tốc độ luyện hóa cũng không quá nhanh, với tốc độ trước mắt muốn đạt tới cảnh giới đại thành của biến thái công tầng một phòng chừng phải mất gần 2 năm. Lão tử không tin không thu phục được ngươi. Trương Hằng khống chế ngân diễm không ngừng thiêu đốt, thời gian từ từ trôi qua, tu vi của Trương Hằng cũng thong thả gia tăng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, con mẹ nó, Trương Hằng rốt cục không kiên nhẫn. Trải qua nửa tháng luyện hóa, thực lực của hắn gia tăng không nhỏ, nhưng là thể tích của mảnh vỡ này lại vẫn không thay đổi. Đây vốn là một chuyện dáng vui mừng nhưng lòng tự trọng của Trương Hằng gặp phải đả kích. Lão tử tiếp tục một lần nữa xem sao. Trương Hằng kêu gào một câu, lại thu hồi ngân diễm, lấy tay nâng hư không hỏa diễm, mắt nhìn mảnh vỡ này một cái. Người biến mất cho lão tử đi. Cách chương.